là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đảm bảo các điều kiện cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết.
Cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày Tết.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2024.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong các nghi lễ của người Dao đỏ ở vùng cao thì múa chuông là điệu múa linh thiêng. Người Dao gìn giữ điệu múa này qua nhiều thế hệ và là nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Và điều đáng nói là rất nhiều thanh niên người Dao cũng rất say mê và trách nhiệm với điệu múa thiêng này của dân tộc mình. Những chiếc chuông được lắc mạnh tạo thành nhịp đều đặn, những sợi tua màu được tung lên, hạ xuống nhịp nhàng, sinh động và đẹp mắt. Gắn bó với điệu múa chuông từ những ngày còn thơ ấu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở thôn Khe Dứa, xã Viên Sơn, huyện Văn Yên đã yêu mến say sưa với những thanh âm của những chiếc chuông. Chị Thảo cùng các thành viên trong đội múa chuông của thôn vẫn miệt mài tập luyện lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thôn Khe Dứa, xã Viên Sơn cho biết:
Tôi thường tập múa vào những cái dịp lễ Tết hay là có những công việc lớn trong gia đình. Nó thể hiện là chúng tôi là rất tự hào về điệu múa này của dân tộc Dao, và qua đấy, qua cái điệu múa này cũng là cầu mong cho một cái sự thuận hòa, vui vẻ, đoàn kết trong gia đình, làm ăn phát đạt. Chúng tôi là những thế hệ đi trước thì chúng tôi cũng truyền dạy cho con cháu vào những ngày Tết lễ này thì cũng truyền dạy cho con cháu là những cái điệu múa này để phát triển và nó sẽ không bị mai một, những cái điệu múa này đi.
Tự hào về điệu múa chuông của dân tộc mình, chị Hoàng Thị Thu, thôn Khe Dứa, xã Viện Sơn nói:
Rất là vinh dự là một người phụ nữ của dân tộc Dao thì được múa các điệu múa chuông và được giữ gìn bản sắc dân tộc, và sẽ luôn là giữ gìn để làm sao mà nó phát triển mạnh hơn về cái điệu múa chuông của dân tộc Dao chúng tôi về khắp mọi miền đất nước, và các điệu múa của người Dao về múa chuông thì chúng tôi hay là vào các chúng tôi hay múa vào các ngày lễ Tết.
Múa chuông là một trong những điệu múa chính trong các nghi lễ linh thiêng của đồng bào Dao, nhất là trong dịp đầu xuân mới. Điệu múa thể hiện niềm tin của người Dao với tổ tiên đã bảo vệ cuộc sống gia đình dòng tộc, mong tổ tiên che chở dân bản có cuộc sống no ấm. Ý thức được điều đó, thanh niên người Dao ở vùng cao đã có những việc làm thiết thực góp phần gìn giữ nét bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình để lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao. Ông Bàn Tòn On, trưởng thôn Khe Dứa, xã Viện Sơn nói:
Giữ những cái nét đẹp văn hóa, nhất là những điệu múa cổ truyền, nhất là cái điệu múa chuông của dân tộc Dao, đối với chúng tôi thì tiếp tục phát huy và tiếp tục động viên các thế hệ trẻ tiếp tục tiếp nối và tiếp tục lưu truyền lại những cái nét đẹp văn hóa mà cha ông ta để lại từ xưa đến nay. Cũng rất là mong chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để tạo những cái sân chơi, cũng như là để cho nhân dân, đồng bào tiếp tục được duy trì, cũng như là tiếp nối những cái nền văn hóa của thế hệ cha ông để lại.
Mỗi dịp Tết đến, điệu múa chuông lại vang lên trên khắp các bản làng của người Dao. Người già thì mãn nguyện bởi con cháu đã biết trân trọng, quý mến, yêu điệu múa cổ của dân tộc mình. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viện Sơn, huyện Văn Yên nói:
Cái chủ trương của Đảng bộ ấy thì đặc biệt là đã xây dựng hình thành thành lập các đội văn nghệ ở các thôn, hiện tại đang duy trì các điệu múa này, những điệu hát dân gian theo hát báo dung của người đồng bào dân tộc Dao thì vẫn đang duy trì để lưu giữ, thường xuyên tổ chức những ngày đầu xuân đang diễn ra rất là sôi nổi, rất là nhiều chị em và nhiều anh em, các bạn trai ấy cũng đang phấn khởi tham gia có cái những điệu múa cầu mùa, những điệu múa chuông, và đã duy trì rất tốt.
Mùa xuân mới đang về, những cô gái chàng trai dân tộc Dao mặc trang phục đẹp nhất để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn điệu múa chuông truyền thống. ai cũng vui mừng khi đang góp một phần nhỏ bé để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, bên cạnh việc thắt chặt quản lý về công tác an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ còn tiếp tục duy trì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở. Các trạm y tế cơ sở luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để nhân dân vui xuân đón Tết. Trong những ngày giáp Tết, sau khi tiếp nhận đủ cơ số thuốc cùng các trang thiết bị vật tư y tế, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Hạnh Sơn đã triển khai kế hoạch trực Tết cùng các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có thể bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Xác định là xã có lượng lớn lao động về quê trong dịp Tết này, do vậy sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát một số bệnh. Do đó, để thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở, cũng như không để xảy ra dịch bệnh, bên cạnh chia kiếp trực 24/24 giờ trong tất cả các ngày, đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở đây đều sẵn sàng có mặt khi được huy động phòng chống dịch hay ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn, trạm trưởng trạm y tế xã Hạnh Sơn cho biết.
Trạm cũng đã xây dựng các cái phương án như là họp y tế thôn bản, giao nhiệm vụ cho các y tế thôn bản giám sát các cái đối tượng đi làm ăn về, các cái khi mà có các cái biểu hiện các cái bệnh lây truyền ở các cái địa phương khác về thì phải báo cáo ngay về trạm y tế để chúng tôi có cái phương án là cử cán bộ xuống để giám sát những cái đối tượng đó và lấy mẫu theo các cái quy định của phòng chống dịch.
Còn đối với trạm y tế xã Nghĩa Lộ, thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 6.000 người dân tại 9 thôn, trong đó thôn xa nhất trung tâm là gần 10 km. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hiện nay trạm y tế xã sau khi nhận đủ vật tư trang thiết bị y tế đã phân công lịch trực sẵn sàng phục vụ người bệnh, đảm bảo các bệnh nhân đều được điều trị kịp thời một cách tốt nhất, nhất là đối với các bệnh nhân phải cấp cứu. Y sĩ Quách Thắng Cảnh, trạm trưởng trạm y tế Nghĩa Lộ nói.
Trạm cũng đã quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên trạm y tế cũng như là lực lượng y tế thôn đảm bảo vấn đề thường trực 24/24 giờ tại trạm. Thế và ở dưới thôn cũng anh em nhân viên y tế thôn cũng thường trực nắm bắt tất cả những cái diễn biến, theo dõi tình hình dịch bệnh cũng như là về tai nạn giao thông, tai nạn thương tích để kịp thời báo cáo trạm và trạm có những cái phương án trong những cái dịp Tết sẵn sàng cơ động xuống tại địa bàn thôn để thực hiện những cái nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo trong cái dịp Tết Nguyên đán.
Cùng với việc đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường xuyên suốt trong dịp Tết, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động kế hoạch trực cấp cứu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức lên phương án cấp cứu, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm, đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân trước, trong và sau Tết. Bác sĩ Nguyễn Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thực hiện cái nhiệm vụ trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì đối với này, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi là một đơn vị hai chức năng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Thì chúng tôi đã chuẩn bị, thứ nhất là tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ ban hành kế hoạch về công tác đảm bảo công tác y tế trước, trong và sau Tết phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Thứ hai là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trước, trong và sau Tết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị và các thuốc để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trước, trong và sau Tết. Thứ ba là chúng tôi đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra tại các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh, buôn bán, sản xuất và chế biến thực phẩm trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát tốt về tất cả các cái cơ sở kinh doanh buôn bán thực phẩm trong phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
Sẵn sàng vật tư thuốc men cùng với ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ y bác sĩ, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Thưa quý vị và các bạn, thói quen sử dụng rượu bia trong các dịp liên hoan tổng kết cuối năm, lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán của nhiều người dân khiến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch tăng cường tuần tra xuyên Tết, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm. thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông toàn tỉnh còn bố trí 100% quân số tuần tra xử lý vi phạm xuyên Tết vào nhiều khung giờ khác nhau và trên các tuyến trọng điểm, các lễ hội, bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông, xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại từng khu vực. Song song với các tổ kiếp trực tuần tra xử lý khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền về đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, các giải pháp đồng bộ đang được thực hiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát giao thông chúng tôi đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch số 195 về mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Trong đó chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, trong cơ thể có chất ma túy, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường làn đường, chạy quá tốc độ quy định.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để nhân dân vui đón Tết an toàn lành mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ làm xuyên đêm, xuyên Tết, không có ngày nghỉ, không có ngoại lệ, vùng cấm. Điều này đã và đang nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều người dân. Anh Nguyễn Văn Tuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cá nhân mình thì đánh giá là mình ghi nhận cái nỗ lực làm của lực lượng giao thông này rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cho bà con nhân dân là giảm cái nồng độ cồn trong người đi khi tham gia giao thông, từ đó mà giảm cái tai nạn không đáng có trong dịp Tết đến. Thứ hai nữa là mình cũng muốn là cái lực lượng công an giao thông trong những ngày Tết tăng cường thêm, làm cả những ngày mùng 1, mùng 2, thậm chí là mùng 3, làm sao để giảm tối đa cái lượng bà con nhân dân tham gia có nồng độ cồn trong người như thế.
Chị Dương Thu An, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy là trong cái việc mà trực 24/24 của cảnh sát giao thông là rất là hữu ích, và thấy rằng là có giá trị trong những ngày mà vừa qua, và tôi thấy rằng là chúng ta nên thực hiện lâu dài và duy trì cái thực hiện như thế này còn lâu nữa, lâu hơn nữa.
Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần giữ gìn hình ảnh về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, nơi có một đô thị loại 2, thân thiện, an toàn. Do đó, những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ nếu bị phát hiện đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi người dân cũng nên tự giác nêu cao ý thức trách nhiệm, tránh vi phạm vì mức xử phạt đối với hành vi này hiện nay rất cao.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và tiến hành trao trả con tin. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc hội đàm với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Trong cuộc gặp Thủ tướng Israel, nhà ngoại giao Mỹ đã thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới nhất của lực lượng Hamas. Theo hãng tin Al Jazeera, đề xuất ngừng bắn gồm 3 giai đoạn và sẽ mất 135 ngày để hoàn thành, bắt đầu bằng việc Hamas trao trả các con tin Israel, trong khi Tel Aviv trả tự do cho những tù nhân Palestine. Tiếp đến là việc các lực lượng Israel rút toàn bộ khỏi dải Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ đề xuất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 7 tháng 2, người dân Azerbaijan đã đi bỏ phiếu để bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ 7 năm tới. Cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra trong bối cảnh nước này và quốc gia láng giềng Armenia đang đàm phán thỏa thuận hòa bình nhằm khép lại hàng thập kỷ xung đột ở khu vực Nagorno-Karabakh. Trong lần bầu cử này, có gần 6.500.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. 790 quan sát viên đại diện cho 72 tổ chức quốc tế từ 89 quốc gia đã tham gia giám sát cuộc bầu cử này. Theo kết quả khảo sát, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Tổng thống đương nhiệm Ilham Aliyev của đảng Azerbaijan mới đang nhận được sự ủng hộ áp đảo so với 6 ứng cử viên còn lại sau khi chính phủ do ông điều hành giành lại được khu vực nhiều năm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai Armenia ở Nagorno-Karabakh. Tỷ lệ ủng hộ của ông là 93,9% và lên đến gần 100% tại Karabakh. Tổng thống Aliyev, 62 tuổi, đã nắm quyền hơn 20 năm và đây là kỳ bầu cử thứ 5 của ông. Ngày 8 tháng 2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội, đã bỏ phiếu hủy bỏ mọi thỏa thuận đã ký với Hàn Quốc về thúc đẩy hợp tác kinh tế. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang xấu đi nhanh chóng. Quốc hội Triều Tiên cũng bỏ phiếu bãi bỏ luật điều chỉnh quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, gồm cả luật đặc biệt về vận hành dự án du lịch núi Kim Cương. Đây là một trong hai dự án kinh tế hợp tác liên triều lớn nhất cùng với khu công nghiệp Kaesong. Triều Tiên cho biết hiện nước này coi Hàn Quốc là kẻ thù số 1. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã hủy bỏ một hiệp ước quân sự được ký vào năm 2018 với Seoul nhằm giảm căng thẳng leo thang gần biên giới quân sự. Hồi giữa tháng 1, Triều Tiên cũng xóa bỏ các cơ quan phụ trách đối thoại và hợp tác với Hàn Quốc, quyết định được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết sẽ không theo đuổi việc hòa giải với Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 2, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng trong hai vụ nổ xảy ra bên ngoài văn phòng ứng cử viên chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử ngày 8 tháng 2 ở Pakistan. Theo giới chức địa phương, vụ tấn công đầu tiên xảy ra gần văn phòng một ứng cử viên độc lập ở huyện Pisin, tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan, khiến 12 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra gần văn phòng bầu cử của một ứng cử viên thuộc đảng Islam Pir Jamiat ở thị trấn Kinla Saifula, gần biên giới Afghanistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào đứng sau các vụ tấn công này. Một số nhóm trong đó có phiến quân Hồi giáo Taliban ở Pakistan và các nhóm ly khai từ Balochistan đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại Pakistan trong những tháng gần đây. Hơn 500.000 nhân viên an ninh đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hơn 90.000 điểm bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới thứ 2 của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình. Mời các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, xin chúc mừng huyện Yên Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận trở thành huyện nông thôn mới thứ 2 của tỉnh Yên Bái. Xin ông chia sẻ cái cảm xúc lúc này cũng như là những cái nỗ lực thời gian qua huyện Yên Bình đã để đạt được cái kết quả này ạ.
Đối với huyện Yên Bình thì được giao 31 chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó thì có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là huyện Yên Bình về đích nông thôn mới năm 2023. Và kết quả đến nay thì đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Có được kết quả này thì chúng tôi nhận thức sâu sắc đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Và trước tiên là có được sự quan tâm lãnh đạo đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban sở ngành của tỉnh, sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ huyện Yên Bình với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là đã phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận rất cao trong nhân dân và từ đó thì đã phát huy được tối đa các nguồn lực từ nhân dân trong xây dựng huyện nông thôn mới. Và với kết quả huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 thì như vậy là về đích sớm hơn 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện sự ghi nhận của các cấp, các ngành và là niềm vui lớn, niềm tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình. Đồng thời, đây cũng là động lực và là tiền đề quan trọng để huyện Yên Bình sớm hoàn thành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23.
Thưa ông, phát huy những cái kết quả đạt được thì trong thời gian tới huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gì để mà phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao của tỉnh ạ?
Để tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi xác định tiếp tục là cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thường xuyên bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nêu cao vai trò tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị ở địa phương, và trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ban sở ngành của tỉnh, và điều quan trọng nhất là tiếp tục tuyên truyền vận động để tạo được cái sự đồng thuận cao trong nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng các tiêu chí yêu cầu đạt chuẩn nâng cao, và từ đó để xây dựng cái kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian hoàn thành, thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đặc biệt là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Đồng thời với đó thì chúng tôi làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì sẽ tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Và cuối cùng, chúng tôi cũng phấn đấu là từng bước hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đến năm 2030, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Qatar giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển Iran để vào chung kết Asian Cup 2023. Chỉ 4 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Iran đã được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Phút 17, đội tuyển Qatar có bàn cứu hòa 1-1 theo kịch bản có phần may mắn. Tới phút 43, Akram Afif tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Qatar. Rơi vào thế bị dẫn bàn, đội tuyển Iran như bừng tỉnh và tấn công dồn dập. Họ có bàn cỡ hòa chỉ út sau khi hiệp 2 bắt đầu. Bước ngoặt đã xảy ra phút 82, Hatem tung cú sút thiếu lực sau khi hậu vệ Iran đánh đầu phá bóng. Không ngờ đây lại là trở thành đường truyền thuận lợi cho Ahmed Ali ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Qatar. Chung cuộc, đội tuyển Qatar thắng 3-2 trước đội tuyển Iran để tiến vào trận chung kết Asian Cup gặp đội tuyển Jordan. Nigeria và bên Nga đã tạo ra trận chung kết trong mơ tại AFF Cup 2023 sau khi vượt qua Nam Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo ở bán kết. Trận bán kết đầu tiên của Cúp Châu Phi 2023 đã chứng kiến màn so tài kịch tính giữa Nigeria và Nam Phi. Ekong đưa Nigeria vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút 67. Toboho Mokeena gỡ hòa cho Nam Phi ở phút 90. Bước vào hiệp phụ, trận đấu càng trở nên căng thẳng và hấp dẫn. Nam Phi chỉ còn 10 người trên sân nhà. Sau 120 phút thi đấu hòa 1-1, đôi bên phải phân định thắng thua bằng loạt sút lưu. Nigeria đã giành chiến thắng 4-2 khi chỉ có Ola Aina đá hỏng, còn Nam Phi có tới 2 cầu thủ không thành công trên chấm phạt đền. Ở một trận bán kết còn lại, bờ biển Nga đã đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo với tỷ số 1-0 để tiến vào chung kết gặp Nigeria. Tiền đạo Sebastian Holler là người hùng của đội tuyển sau khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 65. Trong lúc đang thể hiện bộ mặt cực kỳ đáng thất vọng tại ngoại hạng Anh, Chelsea lại bất ngờ thăng hoa ở trận đã lại vòng 4 FA Cup và đánh bại Aston Villa với tỷ số cách biệt ngay trên sân đối thủ. Ngay phút thứ 11, Chelsea đã có bàn mở tỷ số sau pha dàn xếp bài bản với tình huống Nuni Maduke, nhà bóng cho Gallagher đặt lòng một chạm cực kỳ quyết đoán trong vòng cấm. Tới phút 21, cách biệt đã được nhân đôi cho Chelsea. Lần này người lập công là Jackson với cú đánh đầu trong thế không bị ai kèm từ quả tạt của Molly Gutto. Giờ lưu càng đá càng hay, thể hiện rõ nhất qua siêu phẩm đá phạt được thể hiện bởi Enzo Fernandez ở phút 54. Trong suốt khoảng thời gian còn lại, Chelsea chỉ để Aston Villa gỡ lại một bàn danh dự nhờ công của Moussa Diaby ở phút thứ 10 giờ đầu tiên. Trung cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Mauricio Pochettino giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-1, qua đó thẳng tiến vào vòng 5 FA Cup.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn xe núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên
Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.